Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Menti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 14 tháng 3 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Cầu Nguyện Cho Kẻ Lạc Mất. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Điều đầu tiên mà chúng ta muốn một người đến Chúa đó là thường xuyên chúng ta mời đi nhà thờ. Điều đầu tiên mà chúng ta muốn giới thiệu một người nào đến Chúa đó là chúng ta phát truyền đạo đơn, đúng không? Điều đầu tiên mà chúng ta muốn một người mà biết đến danh Chúa, chúng ta mời đến chương trình truyền giảng. Hầu như là chúng ta đi ngược đến cái phương pháp của Chúa. Điều đầu tiên quý vị biết chúng ta cần phải làm gì không? Là gì? Là cầu nguyện. Cầu nguyện là điều rất quan trọng mà đôi khi chúng ta không để ý và chúng ta nghĩ không quan trọng. Tại sao mà tôi biết? Tại vì các cái kinh nghiệm của tôi thấy không quan trọng. Tại sao? Khi mà nó ô xin Chúa cầu nguyện cho người này, tôi không cầu nguyện bền chí. Tôi không thường xuyên cầu nguyện. Tôi không nêu lên cùng với Chúa. Có nghĩa là sao? Là tôi thật sự chưa có lòng. Sáng hôm nay chúng ta xem những cái tư tưởng rất quan trọng là cầu nguyện cho kẻ lạc mất có quan trọng như thế nào. Quý vị cầu nguyện cho kẻ lạc mất có quan trọng đối với Chúa không? Cả cuộc đời của Chúa Giêsu xuống trần gian này chỉ một điều thôi là cứu những kẻ lạc mất. Chúa tha thiết, Chúa kêu gọi, Chúa làm mọi tất cả mọi điều để chúng ta thấy điều đó. Mà nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng nhà thờ phát triển hay là đời sống tâm linh chúng ta phát triển là đủ rồi, thương bạn xem, chúng ta nhịp tim của chúng ta chưa đi cùng nhịp tim của Chúa, chúng ta chưa hiểu lòng của Chúa. Lòng của Chúa như thế nào, thương bạn xem, chỉ một điều mà Chúa muốn làm là muốn thấy mọi người được cứu. Trước khi chúng ta bước vào cái tìm hiểu điều đó, trước khi chúng ta bước vào tại sao mà làm sao chúng ta có một cái passion, những cái lòng ao ước khao khát, thì chúng ta tìm hiểu lời của Chúa. Thứ nhất là cái quan trọng đầu tiên hết là chúng ta có tin hay không. Chúng ta có tin là chúng ta đi đúng đường hay không. Một ngày nọ tôi coi những con phim rất gọi bằng tiếng Anh, tiếng Việt nó bằng tiếng Anh comedy á, những phim rất buồn cười trên TV. Thì một ngày nọ tôi thấy một cái đoạn phim này, thì một gia đình có vợ chồng con cái lái xe lên freeway, get on ramp lên cái freeway. Thì quý vị biết freeway á, là một chiều thì đi về hướng này, một chiều đi về hướng kia, không đi ngược chiều. Có bao nhiêu giờ là freeway mà hai bên đi đúng chiều không? Không, đi hai chiều khác nhau phải không? Thì ở trên giữa đó thì có một cái đường nó ngăn chặn, không có bên trái nhảy qua bên phải nhảy qua bên trái, có nghĩa là hai đường freeway. Thì gia đình này nhảy lên freeway đi một cái chiều hướng rất tốt đẹp trong buổi tối nọ. Rồi trong lúc nghe thì có ba anh chàng buồn cười chơi giỡn nhảy lên freeway, mà nhảy lên một cái đường gọi bằng, không lẽ là nó gọi bằng off ramp, không nhảy lên cái lên đi sai đường là do not enter. Nhảy lên sai đường đó vẫn chạy thời gian, thì xe này bên gia đình đây á, thấy ba anh chàng kia chạy cùng chiều hướng của mình, mới nói rằng ủa anh chạy sai đường hướng rồi. Cái ba anh chàng này nó cười giỡn đấy, gia đình này đâu có biết mình đi đâu mà nghĩ là mình đi sai hướng. Cái quay cửa sổ xuống đây, tại sao mà biết chúng tôi đi sai hướng, đâu có biết chúng tôi đi chiều hướng nào đâu. Cho nên cái xe mà ba anh chàng này đi sai hướng rồi, nhưng mà tiếp tục chạy, hai người mới cãi nhau tới độ mà chiếc xe truck rất lớn chuẩn bị chạy đến. Ba anh chàng này sợ hãi vô cùng. Thì đó là cái đoạn phim, nó cười nó ra này kia. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ những cái tư tưởng này là như thế nào. Đôi khi chiếc xe đi sai chiều hướng mà mình không biết là mình đi sai. Ngày hôm nay quý vị biết là mình đi đúng chiều hướng không? Chúng ta có tin tưởng là chúng ta đi đúng chiều hướng hay không? Tôi thấy yếu quá, có hai người. Như vậy là những người khác mình không nghĩ mình đi đúng chiều hướng. Mình biết tin tưởng là mình tin Chúa là được cứu không? Mà không tin Chúa là không được cứu không? Yếu quá, phải mình mới tin mới được. Nếu mình mà không có tin là đạo ai lấy giữ thì chúng ta thật sự là chúng ta chưa hiểu được cái lòng của Chúa. Để cho quý vị nắm vững rõ ràng là chúng tin, phải chắc chắn chúng ta tin. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 16 nói rằng, quý vị đã biết câu đó rồi, Giăng đoạn 4 câu 16 nói sao? Là ta là đường đi gì? Lẽ thật. Ta là đường đi là... Ta là đường đi, nói quên mấy câu rồi. Ta là đường đi, lẽ thật, sự sống. Không bởi ta mà được đi đúng cha. Cho nên ký là sao? Chỉ có một con đường thôi. Chúa Giêsu là con đường đi, là lẽ thật và sự sống. Chỉ con đường đó là sự sống. Nếu chúng ta tin á, thì chúng ta muốn mọi người đi vào con đường đó. Mà nếu mà chúng ta chưa chắc chắn mà tin á, thật sự lời cầu nguyện chúng ta thật sự là còn yếu lắm. Tại vì chúng ta không chưa biết là mình đi đúng hay không. Cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị chưa biết đúng á, là quý vị về đọc Kinh Thánh đó, và đoạn đó, viết xuống đoạn đó rất quan trọng. Nếu mà chúng ta mà chưa sốt sáng, chúng ta phải đọc lại. Mỗi lần chúng ta đọc là chúng ta biết rằng chỉ là có qua Chúa Giêsu mà chúng ta được sự sống đời đời. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 nói rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Có nghĩa là không có danh nào hết đó. Không một danh nào ở dưới trần gian này, không một giáo chủ nào, không một cá nhân nào mà ở dưới trần gian này mà được cứu được. Chỉ có Chúa trên trời mới cứu chúng ta. Nếu chúng ta biết chắc chắn điều đó là chúng ta chỉ biết một con đường cứu rỗi mà thôi. Chỉ một con đường cứu rỗi mà thôi. Và ngày hôm nay nếu chúng ta chắc chắn là chỉ một con đường cứu rỗi đó, thì chúng ta mới có can đảm cầu nguyện. Giăng đoạn 5 câu 39. Giăng đoạn 5 câu 39. Cho những người nào mà rành Kinh Thánh, biết Kinh Thánh từ sáng thế giới tới khải quyền, Chúa nói như thế này. Giăng đoạn 5 câu số 39 nói rằng các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, có phải không? Kinh Thánh này là phải sự sống đời đời không? Không. Kinh Thánh nói rằng ấy là Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu là mới cho chúng ta sự sống, không phải là Kinh Thánh. Cho nên chúng ta tùy rằng biết tất cả giáo lý trong Kinh Thánh chưa chắc là chúng ta sự sống đời đời. Nếu chúng ta biết Kinh Thánh mà chúng ta chưa có một cái đời sống mật thiết sống cùng với Chúa ngày và đêm á, thì chúng ta không có sự sống đời đời. Cho nên tôi sẽ giúp đỡ quý vị thấy rõ ràng là sự sống đời đời chỉ qua Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Mà làm sao chúng ta có thể làm chứng hay là chúng ta cầu nguyện? Quý vị biết không? Rất khó. Vì trong sách Ephesians đoạn 6 câu số 12 nói rằng Ephesians đoạn 6 câu số 12 nói chúng ta rõ ràng là khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta muốn người khác biết đến Chúa thì nó khó như thế nào. Ephesians đoạn 6 câu số 12 được viết như thế này: vì chúng ta đánh trận chẳng phải bởi cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ trên các miền trên trời. Vậy có nghĩa là chúng ta cầu nguyện làm chúng ta bước vào một cuộc chiến trận chúng ta không thấy, mà không phải bởi huyết thịt. Cho nên cái vấn đề cầu nguyện rất quan trọng, ông thưa ông bà chị em, làm sao mà chúng ta tha thiết cầu nguyện. Điều mà tôi xin bước qua chấm dứt một cái phần này trước khi bước qua phần thứ hai đó là chúng ta phải tin tưởng là con đường mình đi là chính chắn, là đúng. Tại vì chúng ta sống trong một thế gian mờ tối này á, ai nói là đường nào cũng tốt hết á. Chính là những người, chính là dân Cơ Đốc giáo cũng nói đường nào cũng đến La Mã hết. Chỉ một con đường thôi. Tôi ngày xưa tôi đi nhiều đường lắm, nhưng mà khi mà tôi biết được chỉ một con đường mà duy nhất mà Chúa cứu mình là chúng ta trở lại một con đường chính chắn. Thương bà chị em, bao nhiêu người trong gia đình của mình đi vào xe cùng con đường của mình, bao nhiêu người đã tin Chúa, bao nhiêu người đã bỏ Chúa. Đó là cái câu hỏi chính yếu chúng ta sống ngày hôm nay. Con quý vị có mặt ở trong nhà thờ hôm nay không? Vợ hoặc chồng có hay không? Nếu chúng ta biết chắc chắn là con đường này là đường chính yếu ấy, là chúng ta biết một cái điều gì chúng ta cần phải làm. Vì chúng ta không đánh trận bởi xương, thịt và huyết nữa, chúng ta đánh với thằng dữ mờ tối trên trần gian này. Rất nhiều người bị lôi cuốn bởi thế gian này. những người đi đúng thôn đường của Chúa nhưng mà bị lôi cuốn ra khỏi. Chúng ta sống trên thế gian này biết bao nhiêu điều thu hút những người làm ăn phát tài, kiếm của cải, việc làm, tất cả đầy đủ hết. Những ca sĩ nổi tiếng bỏ Chúa tại vì hát cho những nhà thờ không kiếm tiền bằng hát cho bên ngoài. Đóng phim cho những phim về Chúa trong nhà thờ không bằng đóng phim bên ngoài. Cho nên họ đi theo những thế gian bên ngoài, họ tha thiết, họ chạy theo đồng tiền và họ nổi tiếng cho tới khi mà họ không thoát ra được. Biết bao nhiêu người trẻ tuổi bước vào con đường đó. Quý vị biết nghe tên ca sĩ Amy Grant không? Là một người ca sĩ hát cho Chúa mà hát cho nhạc đời, chạy theo. Quý vị biết mà Whitney Houston mà qua đời đó, biết ngày xưa là hát cho Chúa không? Hát trong ca đoàn. Bỏ Chúa đi hát những phòng trà, kiếm tiền thêm, người ta đưa thêm danh vọng tới 40 mấy tuổi rồi quyết định từ giận. Quý vị Elvis Presley không? Cũng hát cho nhà thờ chứ. Bây giờ hát cho ngoài đời, cái tự nhiên người xưa hát cho nhạc đời, cho nên khi mà chạy ngoài đời rồi làm những cái show rất đặc biệt rồi, từ từ tham gia vấn đề và hút uống thuốc rượu rồi chết. Cho nên khi mà chúng ta bước vào những gì mà ở trên trần gian này đang thu hút mình là chỉ con đường mắt thôi, chứ không có thể nào mà cứu được. Tại sao chúng ta cầu nguyện cho những kẻ lạc mắt? Chính quý vị và tôi cầu nguyện chứ không phải là ai cầu nguyện đó. Tại vì người lạc mắt rồi họ đâu có biết gì mà cầu nguyện. Thương bà cho em, quý vị được cứu là bởi ai? Quý vị có tự của mình không? Tôi tự đọc kinh thánh tôi được cứu không? Không có một người trong đây mà tự cứu mình được hết á. Chỉ có quyền năng của Chúa mới cứu mình được. Only the power of God can help us. Cho nên chúng ta ngày hôm nay cũng như thế, chúng ta muốn quyền năng của Chúa cứu người mà chúng ta tha thiết. Mà nếu chúng ta không nói cho họ biết, chúng ta không có cầu nguyện thì sao không bây giờ biết đến Chúa. Cho nên điều đầu tiên là tôi chia sẻ với quý vị là cái thẻ ở đây là bắt đầu quý vị có thể viết xuống là ba người mà quý vị muốn cầu nguyện cho năm nay. Trước khi viết xuống, quý vị suy nghĩ một cách đắn đo. Tôi muốn quý vị viết một cái danh sách dài 50 tên. Tôi muốn viết một người nào mà thật, một người cũng được nữa. Một, hai hoặc ba, đừng hơn ba người. Mà quý vị khao khát. Quý vị khao khát. Quý vị muốn họ để biết đến Chúa. Đó là quý vị suy gẫm cái đó. Mà hồi tới cái phần mà quý vị viết sao, bây giờ tôi chia sẻ thêm những cái tư tưởng để quý vị thấy nó quan trọng như thế nào. Cho nên chúng ta biết rằng là chúng ta cần cầu nguyện. Chúng ta cần là biết rõ ràng là con đường mình đi là đúng. Tại ngày hôm nay nhiều người nói rằng đường ai nấy đi cũng không sao. Anh là ai làm sao mà anh biết là đường anh đúng? Tôi nói tôi biết chứ. Kinh Thánh nói rõ ràng. Kinh Thánh này viết là hơn 3.000 năm rồi. Tôi biết rõ ràng. Và biết bao nhiêu người được cứu qua của mình đến này. Cho nên mình biết rõ ràng. Ok. Bây giờ cái câu hỏi thứ nhất là tại sao chúng ta cầu nguyện cho kẻ lạc mắt? Chúng ta có, tại sao chúng ta cầu nguyện? Quý vị có biết những người kẻ lạc mắt không? Nếu họ không có Chúa là lạc mắt. Kinh Thánh nói rõ ràng. Tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện? Tại sao quý vị cần cầu nguyện? Bây giờ trước hết nè, nếu quý vị thấy con đường đó là sai, mà đây là chồng của mình, vợ mình, là con mình đi vào con đường đó, quý vị để cho họ đi không? Yes or no? Không. Mình đã biết sai rồi mà mình không nói à? Nhất là nếu mà lọt xuống hố mà chết về thuộc thể này, nhưng mà còn chết về thuộc linh nữa. Cho nên cái điều đầu tiên á, tại sao mà chúng ta phải cầu nguyện cho người lạc mắt? Bây giờ viết rõ ràng là có ba phương pháp này. Thứ nhất là chúng ta cầu nguyện cho kẻ lạc mắt vì Chúa thương yêu họ, vì lòng của Chúa đổ ra cho họ. Trong Giăng đoạn 3 câu số 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được gì? Sự sống đời đời. Đó là lòng của Chúa, tình yêu thương của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho người lạc mắt là tại vì sao? Vì đó là lòng yêu thương của Chúa. Quý vị mà thương một người nào thì quý vị làm sao? Quý vị làm cho người khác hài lòng, phải không? Nếu mà chồng mà muốn chồng mà thương vợ thì tối về nhà rửa chén phải không? Tại mình làm cho người vợ hay lâu. Mà con mà thương cha mẹ thì sẵn sàng lấy rác ra phải không? Sẵn sàng. Khi mà mình thương rồi mình sẽ làm cho người khác vì đó là tình thương. Mình nói là tôi thương Chúa. Mà mình có thương những gì Chúa thương không? Tôi thương Chúa. Mình có thương những ai mà Chúa thương không? Khi Đức Giê-xu đóng lên thập tự giá, những người La Mã đóng đinh Chúa trên thập tự giá, đó là những người mà có thể nó ghen ghét với ai mà đóng đinh mình, ai mà ghét mình, ai mà chửi mình, ai mà nó xấu mình là mình ghét không? Chúa Giê-xu không hề làm điều đó. Chúa này hãy tha thứ cho họ vì họ gì? Không biết họ làm điều gì. Mình có cùng tấm lòng của Chúa Giê-xu giống như thế không? Ai nó làm một điều gì chúng ta làm được không? Có người trả lời nó không. Nếu thật sự mình thương Chúa, mình sẽ từ từ làm được. Chúng ta sẽ làm được, vì chúng ta sẽ được biến hóa giống như là bản thể của Đức Chúa Trời. Tình yêu thương chúng ta cần phải trao dồi giống như là tình yêu thương của Chúa ban cho chúng ta. Tôi không thể nào mà nghĩ về đi ích kỷ. Tôi cưới vợ của tôi tại vì vợ tôi có tiền, hay tôi cưới vợ của tôi vợ tôi đẹp, hết nào mỗi nào mà hết tiền, hết nào mà hết sắc để bỏ sao? Vì chúng ta thương chúng ta cưới, cho nên chúng ta đi theo đường lối của Chúa vì tấm lòng yêu thương của Chúa. Trong sách Giăng đoạn 3 câu số 17, cùng với tôi lật trong sách Giăng đoạn 3 câu số 17. Đoạn 3 câu số 17 được chép như thế này: ấy Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Chúa sai Đức Chúa Jesus xuống không phải để đoán xét, mà nhờ Chúa mà được cứu. Chúng ta tưởng rằng khi mà chúng ta không tin Chúa, Chúa tìm cách Chúa phạt mình hay là quăng mình vào hồ lửa. Chúa ngồi ở trên trời đợi rằng có một người nào làm sai, Chúa giáp một cái, Chúa đánh một cái cho người ta chết. Không phải, có phải đúng không? Không. Chúa làm mọi điều để giúp đỡ cho tất cả mọi người được cứu. Dù quý vị là 100 điều sai, một điều mà đúng nữa, Chúa tha thiết cứu quý vị chứ không phải là Chúa bỏ. Cho nên Chúa sai con một con Ngài xuống đây để cứu chúng ta, chị em, chị em. Cho nên lòng của chúng ta như thế nào ở trong 2 Phi-rơ đoạn 3 câu số 9. 2 Phi-rơ đoạn 3 câu số 9. Nó như thế nào? Chúa muốn cứu chúng ta như thế nào? Lòng chúng ta Chúa như thế nào? Chúng bà chị em, khi mà quý vị hiểu được thì quý vị sẽ biết được tình yêu thương của Chúa. 2 Phi-rơ đoạn 3 câu số 9 nói rằng: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn gì cho một người nào chết mất, một cũng không. Chúa không muốn một người nào chết mất. Hướng này trong gia đình chúng ta có 5-6 người con, chúng ta có muốn một người con chết mất không? Không. Cho nên chúng ta cần cầu nguyện cho tất cả con cái của mình, cầu nguyện cho chồng của mình, cầu nguyện cho vợ của mình, cầu nguyện cho cha mẹ của mình, vì Chúa không muốn một người nào để chết mất. Chính chúng ta cũng như thế, giống như Chúa Giê-xu thì chúng ta không muốn gia đình mình chết mất, có phải không? Nếu chúng ta chưa hiểu được cái tư tưởng đó thì chúng ta sẽ không tha thiết cầu nguyện. Rất khó cho chúng ta cầu nguyện mỗi ngày nếu mà chúng ta chưa tha thiết. Và Chúa muốn điều gì thưa bà chị em? Ở trong 1 Timothy đoạn 2 câu số 4. 1 Timothy đoạn 2 câu số 4 nói như thế nào? 1 Timothy đoạn 2 câu số 4. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Muốn cho bao nhiêu người? Mọi người hiểu biết. Đúng, người ta chưa biết, nhưng mà Chúa muốn tất cả mọi người hiểu biết để biết lẽ thật, làm sao được cứu rỗi. Đó là cái chiếc tại sao mà chúng ta cần cầu nguyện cho kẻ lạc mắt, là chúng ta hiểu biết lòng của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai là chúng ta thấy rằng là chúng ta cầu nguyện cho kẻ lạc mắt là sao? Là Chúa hy sinh. Điều thứ hai là tại sao chúng ta cầu nguyện? Vì sự hy sinh của Chúa. Ở trong Luca đoạn 19 câu số 10 nói rằng, quý vị cứ viết câu kinh thánh xuống đi, Luca đoạn 19 câu số 10 này nói rằng là con người đến tìm và cứu kẻ gì? Kẻ bị mất. Quý vị có kinh thánh không? Tôi thấy rất mừng có người có kinh thánh, cô viết xuống, mong rằng mỗi tuần quý vị đi nhà thờ đem kinh thánh và viết xuống, để viết xuống là Chúa nói rằng tất cả mọi người là điều Chúa hy sinh cả. 2 Timothy đoạn 2, hồi nãy trở lại 2 Timothy đoạn 2 Và Chúa nói rằng như thế này về vấn đề sự hy sinh của Chúa. 2 Timothy đoạn 2 câu số 6 rằng: Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mỗi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ, có nghĩa là sao? Đúng thời kỳ Chúa đã phó sự sống của mình, sự hy sinh của Chúa, sự hy sinh của Ngài để chuộc tất cả mọi người, trong đó có quý vị và tôi, trong có bạn bè chúng ta, trong có gia đình chúng ta, và trong đó có kẻ thù của chúng ta nữa. Tại sao chúng ta cầu nguyện cho kẻ lạc mắt? Là tại sao? Là sự hy sinh của Chúa. Thứ nhất là tình yêu thương của Chúa. Thứ hai là sự hy sinh của Chúa. Thứ ba là điều rất quan trọng thương bà chị em. Là sao? Là người bị lạc mắt sống trong tội lỗi. Họ đi vào một con đường mà không có lối thoát. 2 Corinto đoạn 4 câu 4. 2 Corinto đoạn 4 câu số 4. Quý vị đi xuống 2 Corinto đoạn 4 câu số 4 nói rằng như này. 2 Corinto đoạn 4 câu số 4 nói rằng: Cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chối lối của tin lành đấng Christ. Có nghĩa là sao? Họ đã bị mù rồi. Người bị mù có biết đi đâu không? Chúng ta phải đến dẫn dắt họ. Chúng ta phải dẫn dắt họ. Chúng ta phải cầu nguyện cho họ, tại vì họ không biết đường đi. Nhiều người đi ở trong thế gian này đã mù lòa rồi, không thấy ánh sáng, không thấy sự cứu rỗi, chỉ thấy đồng đô la thôi. Cho nên họ bị mù lòa rồi. Cho nên đó là một điều rất quan trọng. Tại sao chúng ta cứu? Vì điều thứ ba là chúng ta cứu cầu nguyện cho họ. Họ trong cái hoàn cảnh chết mắt. Viết ra trong hoàn cảnh chết mắt. Thứ nhất là họ bị mù lòa. Thứ hai là sao nữa? 2 Timothy đoạn 2 câu số 26. Sách 2 Timothy được viết rất nhiều đây. 2 Timothy đoạn 2 câu số 26 được viết như thế này: Và họ tỉnh ngộ và gỡ mình khỏi lưới ma quỷ và đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Ở trong cái hoàn cảnh này là sao? Họ bị bắt bởi Satan, bởi ma quỷ. Quý vị bị bắt không? Có người bị bắt không? Có chứ. Quý vị có bị những người mà đứng nếp bị bắt cóc không? Bị bắt cóc không? Có chứ. Bị bắt cóc rồi, họ không biết làm gì hết. Họ không có thoát ra được. Họ không biết nói lên làm gì. Họ không biết kêu gọi giúp đỡ như thế nào. Họ bị bắt cóc rồi. Chúng ta ngày hôm nay bị bắt cóc bởi Satan. Chúng ta không thoát nói được cái lưới của ma quỷ. Điều thứ ba trong đây có hoàn cảnh. Điều thứ ba là ở đây là Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 12. Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 12 được chép như thế này. Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 12. Chúng ta biết rõ ràng là cái hoàn cảnh của những người lạc mắt như thế nào. 2:12, Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 12 nói rằng: Ở thế gian không có sự trông cậy, không có Đức Chúa Trời, có nghĩa là thế gian không có niềm hy vọng. Bệnh hoạn rồi ai cứu mình? Ai cứu mình? Mình tưởng là bác sĩ sẽ cứu mình không? Khi nhà cháy rồi đi tới nhà chỗ cứu lửa đi cứu mình, họ cứu không? Không, họ cũng chạy giống như chúng ta thôi. Không ai cứu mình được hết á. Trong thế gian chúng ta sống không có niềm hy vọng. Cho nên những người lạc mắt ở trong cái hoàn cảnh là bị mù lòa, bị bắt bởi Satan và không có niềm hy vọng và nhiều điều khác nữa. Thưa bà chị em, đó tại sao chúng ta cần cầu nguyện. Nếu con của tôi bị bắt vô tù, quý vị nghĩ là chúng tôi tìm mọi cách mà cứu nó thoát không? Cứu chứ. Nếu chúng ta thấy rõ ràng là người bị lạc mắt như thế nào thì chúng ta mới cầu nguyện. Tại sao cái vấn đề mà thuộc thể đó, chúng ta thấy rõ ràng bệnh hoạn, bị bắt vào tù, bị tai nạn, chúng ta cầu nguyện, nhưng mà đời sống tâm linh chúng ta không thấy quan trọng, hay là chúng ta không có thấy rõ ràng cái sự chết đời đời là như thế nào? Sự chết đời đời nó còn quan trọng hơn là sự chết tạm bợ. Quý vị không? Chết tạm bợ giống như một giấc ngủ, mà chết đời đời không bao giờ thức dậy nữa. Khi mà chúng ta biết được thiên đàng, biết sự sống đời đời đó là điều rất quan trọng. Nên tôn giáo nào cũng hứa sự sống đời đời, không một tôn giáo nào mà không hứa có sự sống đời đời. Nếu mà tôn giáo nào mà nói rằng chết là hết, không có còn sự sống đời đời nữa, thì không ai chạy theo nữa. Cho nên lòng con người đang khao khát điều đó. Và chính chúng ta biết rằng chỉ có một con đường mà hứa đúng mà thôi, còn tất cả những điều hứa khác đó là không đúng. Tại vì không có một giáo chủ nào mà chết đi sống lại giống như Chúa Giê-xu. Không có Đức Chúa Trời nào mà xuống đây mà cứu những con người giống như Đức Chúa Trời. Cho nên chỉ có Đức Chúa Trời của Chúa, mà cứu chúng ta mà thôi. Bây giờ làm sao mà chúng ta được cứu? Làm sao mà chúng ta cầu nguyện? Nãy chúng ta biết rồi, cầu nguyện là quan trọng. Bây giờ sẽ tóm tắt bài giảng này. Bây giờ điều kế tiếp là rất quan trọng. Chúng ta có thể biết lý thuyết mà chúng ta không có thể thực hành. Bây giờ cái thực hành kế tiếp này, làm sao, làm gì mà chúng ta cầu nguyện? Tôi không có yêu cầu quý vị về nhà nói chuyện với một người thân của mình nói, thôi tin Chúa đi. Cái phương pháp là tôi nghĩ tôi cũng làm nhiều lần rồi cũng không có thành công. Nhưng đó không phải đúng theo thứ tự của Chúa. Cái điều quan trọng là đó, chúng ta cầu nguyện. Quý vị mà nói một lời ra đó, người ta tôi không tin Chúa đó, tự nhiên chúng ta ngưng, chúng ta không cầu nguyện. Ô, người đó không tin Chúa thì chúng ta không có cầu nguyện nữa. Đừng có bắt đầu điều đó. Tối nay về nhà cái danh sách mà quý vị viết đó, bắt đầu cầu nguyện. Bây giờ đây là cái thực tế đây, chúng ta làm xuống điều này. Có nhiều kinh thánh có thể mà tôi chia sẻ với quý vị, nhưng mà tôi xin tóm tắt để tôi chia sẻ với quý vị những gì thực hành này. Thứ nhất là liệt kê xuống tên những người mà chúng ta muốn được cứu, muốn họ được cứu. Chúng ta không có thể nào mà viết xuống 7 tỷ người trên thế gian này mới được cứu. Tại vì quý vị viết xuống là quý vị không bao giờ cầu nguyện. Viết 1, 2 hoặc 3 thôi. Nếu mà nhiều quá quý vị sẽ không cầu nguyện. John Knox nói rằng nè, cho tôi cả Scotland. Scotland là tiếng dịch tiếng Việt là gì? Nước gì? Tô Kết Lan. Nếu mà không Chúa không cho tôi thì thà lấy mạng sống của tôi. Ông nói vậy đó. Cứ ông khao khát, ông muốn tất cả mọi người ở Tô Kết Lan được cứu. Ông George Whitefield nói rằng, cho con linh hồn hoặc các linh hồn của con. Cái tư tưởng của những người hiểu sâu về lời Chúa đó là khao khát hết lòng. Cho nên quý vị viết tên của những người này là quý vị phải khao khát. Quý vị cố gắng viết xuống đi. Nếu quý vị có viết không biết mà xuống, thì bây giờ khi mà quý vị viết xuống, tôi muốn thăm viếng từng người, tôi muốn cầu nguyện với những người quý vị viết xuống. Chúng ta sẽ viết xuống, và kỳ này đó, chúng ta không sẽ bỏ qua một bên đâu. Chúng ta sẽ tích cực hằng ngày đêm để ý đến điều này. Ok, quý vị có chưa? Viết xuống. Viết xuống, có viết xuống không? Viết xuống chứ. Tại nãy quý vị đã thấy rõ khao khát là cứu linh là quý vị cần phải viết tên. Quý vị không muốn nhau. Con mình có mặt trong nhà thờ không? Con, viết xuống. Vợ chồng mình, bạn hữu của mình. Ok, điều thứ hai là chúng ta làm gì? Là mỗi ngày chúng ta cầu nguyện. Quý vị đừng có ngại là Chúa nghe cái lời cầu nguyện quý vị lặp đi lặp lại nhiều lần không? Xin Chúa cầu nguyện cho đứa con của con là tên Lê Văn A, hay vợ con là Nguyễn Thị B gì đó. Cầu nguyện như đó thôi. Ngắn gọn cũng không sao nữa, cứ cầu nguyện mỗi ngày. Khi mà quý vị cầu nguyện mỗi ngày thì bắt đầu Chúa sẽ làm việc. Nếu mà tôi không có khao khát á, thì còn ai khao khát nữa? Cho nên mình muốn khao khát cùng với Chúa. Cái tư tưởng nói là chúng ta không nên chia sẻ Chúa đến người khác nếu mà chúng ta không chia sẻ với Chúa về người khác. Ok, tôi nói tiếng Anh, có thể quý vị. Do not talk to people about God before you. Before that, you need to talk to God about the people. Chúng ta phải trình bày cho Chúa về người khác trước. Cho nên chúng ta chia sẻ với Chúa về người mà chúng ta thương. Điều thứ ba, để ý rằng là Chúa sẽ đáp ứng lời cầu nguyện với quý vị như thế nào, hãy viết xuống. Thí dụ mỗi lần mà tôi về nhà, tôi nói về vấn đề Chúa ban phước cho anh hôm nay được tai qua nạn khỏi, thì anh chồng trả lời rằng không có đâu, cái chuyện đó hên số may rủi, chuyện gì không có. Ngày nào quý vị cũng làm vậy, một ngày kia quý vị nói vậy, cái người vợ nói, ồ bữa nay Chúa cứu anh á. Anh trả lời, à, có thể. Ồ, chúng ta nghe nó có thể là lòng mình mừng rỡ rồi, nào? Ồ, bắt đầu đang suy nghĩ đến Chúa. Viết xuống. Tại khi mà quý vị viết xuống, quý vị sẽ mừng rỡ, quý vị sẽ tiếp tục cầu nguyện. Vì hầu như là lời cầu nguyện quý vị có được ứng nghiệm đây nào, cho nên quý vị sốt sắng cầu nguyện. Quý vị thấy, hiểu cái tư tưởng của tôi không? Để giúp đỡ quý vị, tôi là cái một cái lỗi lầm cũng giống như quý vị vậy đó, là cố gắng rồi bắt đầu từ từ phai mờ theo thời gian. Nhưng mà chúng ta cố gắng để ý điều đó. Điều thứ tư á, là chuẩn bị rằng á, là Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện quý vị qua chính quý vị. Có là sao? Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ơi, mở đường có ai đến chia sẻ, có ai phát triển nỗi đơn, có ai nói đúng vào lời nào. Chúng ta cầu nguyện rồi đó, chúng ta để ý nè, Chúa bắt đầu dùng chúng ta làm những điều đó. Cho quý vị một thí dụ cụ thể nè. Hội thánh Milpitas ngày xưa vào một năm 1992 không có mục sư. Lúc đó có một sư thanh rất già yếu, chuẩn bị dọn đi tiểu bang khác hay thành phố khác. Thì tôi cầu nguyện Chúa làm sao gửi mục sư khác đến để lo cho nhà thờ Milpitas. Tôi cầu nguyện 3 tháng trời. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Không. Cái tư tưởng này đó tôi nói là Chúa không phải kêu gọi người khác mà kêu gọi ai? Chính bản thân tôi. Khi quý vị cầu nguyện rồi đó, tự nhiên Chúa sẽ dùng mình làm chứ không phải là người khác làm. Vì điều sẵn sàng chấp thuận cái lời cầu nguyện đó. Về điều thứ năm, là điều thứ năm nè, là thời gian của Chúa quyết định chứ không phải mình quyết định. Tại sao tôi cầu nguyện Chúa 3 năm để con của tôi được cứu mà tại sao không thấy? Thời gian của Chúa sẽ quyết định, vì có thể người đó đang cứng lòng, hay là chưa có chuyện gì xảy ra, hay là chưa có chuyện gì mà lớn xảy ra trong cuộc đời của họ, cho nên họ chưa tỉnh ngộ. Cho nên Chúa sẽ mở đường cho chuyện xảy ra. Quý vị, bà Phạm Thị Mai, bà làm chứng điều này, quý vị đã nghe rồi. Bà ngó đồng tiền thôi, mở tiệm nail chỗ này, mở tiệm nail chỗ kia, tới một ngày nó đập một cái, cô nằm trên giường bệnh, một tháng trời hôn mê, cô thức dậy, cô nói là chỉ có Chúa cứu cổ thôi. Cô không đi đâu được hết, chỉ có Kinh Thánh ngay giường, đọc Kinh Thánh ngày và đêm. Cô mới rằng nhờ Chúa đánh tôi một đoàn thì tôi mới đọc Kinh Thánh, mới biết Chúa Giêsu. Cho nên đôi khi đúng thời gian Chúa sẽ cho chúng ta thấy rõ ràng. Quý vị ơi, sự khao khát quý vị muốn người kia được cứu, so sánh với Chúa khao khát như vậy, Chúa, quý vị nghĩ quý vị khao khát hơn Chúa hay Chúa khao khát hơn quý vị? Chúa còn khao khát hơn mình nữa. Chúa mong muốn, Chúa tha thiết. Và khi mà quý vị cầu nguyện đó, ồ Chúa mừng lắm, Chúa cả thiên trên đời Chúa khóc. Tại vì không phải khóc người kia được cứu, mà khóc vì quý vị cầu nguyện, quý vị không? Nếu mà khi mà con của tôi, bây giờ trong này hai đứa con của tôi mà đánh lộn với nhau, phải không? Mà tự nhiên một anh trai nó bị có chuyện gì xảy ra, đứa em ơi, ba ơi, phải cầu nguyện cho anh hai mình hay sao? Lòng tôi sao? Tôi mừng lắm. Hôm kia đánh lộn nhau, bây giờ nó cầu nguyện cho anh. Mày thấy có mừng không? Chúng ta cũng vậy nữa. Khi mà chúng ta cầu nguyện Chúa mừng lắm, cả thiên đàng mừng, là vì chúng ta khao khát, vì chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta muốn người kia được cứu. Năm bước đó quý vị làm được hay không? Dễ không? Ai làm được xin giơ tay lên. Nhớ không? Tôi sẽ gặp quý vị riêng và tôi muốn giúp đỡ quý vị trong cái danh sách này. Để cho giúp quý vị để thi hành được những gì quý vị ao ước. Chồng của mình không muốn được cứu, tại sao có đâu? Không quan trọng. Con của mình sao? Được không? Bà Hiển hả? Con, bà Hiển ao ước cho con của mình được cứu. Thì tôi ngồi xuống tôi tha thiết cầu nguyện với bà Hiển. Tại vì chúng ta cầu nguyện đầu tiên trước khi, từ từ chúng ta sẽ thấy được cái bàn tay của Chúa. Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, có một câu chuyện kể là rằng 1600 năm trước, có một bà mẹ tên là Monica, một người đàn bà, cô gái tên là Monica. Cha mẹ mình bắt mình lấy một người không có đạo, cổ đạo Chúa, bắt người lớn bỏ đạo. Thì quý vị, trong cuộc sống đó rất khó khăn, tất cả những sự sôi nổi xảy ra trong gia đình đó. Và trong đó lúc đó bà sanh ra, Monica sanh được 3 người con. 2 người con đầu theo Chúa và 10 con thứ 3 không theo Chúa, bỏ ra không theo đạo nào hết. Rồi sau đó đi theo những cái nhóm mà tà giáo. Ô bà buồn, bà khóc lóc, bà khóc với Chúa, bà khóc với Chúa 17 năm trời. Bao nhiêu năm? Quý vị có cầu nguyện mỗi ngày cho một người nào đó 17 năm chưa? 17 năm. Mỗi ngày, không bỏ sót một ngày nào. Ngày đó ông bà tới một vị linh mục và nói rằng con cầu nguyện cho Chúa, để Chúa về một đứa con trai của con. 17 năm trời tại sao Chúa không trả lời? Một người linh mục nó trả lời rằng giọt nước mắt của bà không uổng phí đâu. Chúa sẽ cứu con bà. Bà nghe lời đó, bà thấm thía, bà về bà tiếp tục cầu nguyện. 2-3 năm sau bắt đầu Chúa làm việc qua đứa con của bà. Bắt đầu đứa con bà tìm đến Chúa, bà mừng rỡ vô cùng. Bà nhớ lại câu một câu mà bà nói rằng giọt nước mắt của bà không uổng phí đâu. Bà cầu nguyện tha thiết biết bao nhiêu ông trời không uổng phí. Người đó trong trở lại đạo, sốt sắng về đạo, đi học trường thần đạo, trở thành một người giáo sĩ tài ba trong thế kỷ đó. Đó là Saint Augustine. Ngày hôm nay người ta còn đọc sách của ông Saint Augustine, một người giáo sĩ nổi tiếng. Bà khao khát cầu nguyện. Cho nên dòng nước mắt quý vị khóc, dòng nước mắt quý vị, sự tha thiết quý vị khi quý vị gùi quỳ gối bất cứ nơi nào, Chúa sẵn sàng nghe và Chúa muốn lẻ tay để đáp lời cầu xin của quý vị. Thương bà chị em, ngày hôm nay chúng ta không được vì chúng ta chưa khao khát đủ. Tôi có khát đủ chưa? Có những người tôi khao khát đã như mấy năm nay chưa, tôi chưa thấy Chúa mở đường nào. Tôi quyết định qua bài giảng này, tôi sẽ thi hành những gì tôi chia sẻ với quý vị. Tôi phải viết xuống mỗi ngày tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị. Và trong hội thánh chúng ta có một danh sách và chúng ta sẽ cầu nguyện mỗi ngày. Đừng để một tên người nào mà quý vị viết xuống, hồi nãy tôi nói quý vị viết xuống đó. Nếu quý vị chưa suy nghĩ được tên người nào đó, quý vị về nhà suy gẫm một tuần lễ này, viết xuống đi. Đây là những danh sách mà chúng ta sẽ khao khát cầu nguyện. Và quý vị và tôi sẽ thấy sự mầu nhiệm của Chúa làm việc. Quý vị đồng ý không? Chúa khao khát điều đó. Chúa đã ban phước chúng ta trung tâm truyền giáo, quý vị thấy lớn không? Và Chúa muốn chứa đầy tất cả những linh hồn lạc mắt vào trong cơ quan này. Quý vị đồng ý không? Chúa không bao giờ mà xây một cái cơ quan này lớn để cho để trống không. Chúa làm sao cho tất cả những người mà quý vị khao khát đó, chứ không phải Chúa khao khát. Chúa khao khát rồi, quý vị có khao khát ai? Nếu chúng ta khao khát chỉ một người thôi, cả trung tâm truyền giáo này sẽ đầy tất cả những người mà Chúa đang tìm cách cứu chuộc. Quý vị nói amen không?
Amen.
Quý vị muốn làm điều này không? Tôi rằng là chúng ta bước qua năm mới rồi, tới tháng 3 rồi, chúng ta làm được không? Làm được không? Thành, Ngô Thành làm được không? Ông có những người muốn cầu nguyện phải không? Có không? Trinh cầu nguyện 14 năm ha? 14 năm. Tiếp tục. Còn 3 năm nữa Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện. Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Anh Ben này đó, anh Ben theo Chúa trong hoàn cảnh khó khăn, anh sẽ tha thiết làm sao mà mấy cô chị của mình theo Chúa. Đó là sự khao khát. Sự khao khát của quý vị không uổng sức đâu. Không đâu. Tiếp tục đi. Cả thiên bàng mừng rỡ khi nghe mỗi đêm của tín đồ của mình đó, mỗi người tín đồ đó, mỗi đêm mà nghe lời cầu nguyện của mỗi một người đó. Chúa mừng rỡ. Hội thánh El Monte năm nay có gì đặc biệt quá. Hầu như đêm nào có những người cầu nguyện cho những linh hồn lạc mắt. Đó, khi mà Chúa cảm động, tôi rất cảm động. Và chính quý vị cũng rất mừng rỡ. Chúa cứu con cái quý vị, chồng vợ, tất cả mọi người quý vị ao ước. Được không? Chúng ta làm được. Về nhà lấy viết, giấy viết, cố gắng viết xuống đi. Đừng có xem chuyện này rất thường, quý vị đừng xem thường. Có thể một tờ giấy rất đơn sơ, nhưng mà cái tên rất quan trọng. What the name is important. Ok, cố gắng làm điều này.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị.